Kiếm động cửu thiên, chương 838, lấy lại tôn nghiêm, gocchuyenaudio.com, người nhà là thiên tôn hóa thần cảnh, không biết xấu hổ khi dễ tiểu nhân vật mới vừa vào kết thai cảnh như hắn sao? Đàm Minh Hiên hộc máu, không nên khi dễ người ta như vậy à? Tiểu ăn tạp đâu để ý nhiều như vậy, lúc trước hắn bị Đàm Minh Hiên đuổi giết phải chật vật mà chạy, nếu không phải hắn nắm giữ tấn vân liêu quang bộ cộng thêm vận khí cũng không kém, hắn sớm đã chết ở trong tay đối phương. Hắn cũng không phải là người lấy đức báo oán, ngược lại, bởi vì từ nhỏ cha mẹ đã chết trong tay hành thi, tính cách của hắn càng có khuynh hướng có cửu báo cửu, có oán báo oán. Hơn nữa, hồi báo gấp 10, ngươi có nguyện ý đánh hay không đó là chuyện của ngươi, tại sao có thể ảnh hưởng tới ta? Hơn nữa, thời điểm hắn chạy trốn lúc trước cũng không muốn Đàm Minh Hiên đuổi giết hắn, nhưng đối phương sẽ nghe sao? Một khi đã như vậy, hiện tại hắn động thủ cần gì phải để ý Đàm Minh Hiên có nguyện ý hay không? Bành, kết thai cảnh thì làm sao là đối thủ của hóa thần cảnh? Chỉ là một nắm tay, Đàm Minh Hiên liền bị tiểu ăn tạp đánh ra ngoài gian phòng, đánh thành bã vụn. Trở về, Chu Hằng nói, sư phụ, ngươi thu tiểu hùng làm đồ đệ đi, tiểu tử này rất ngoan. Tâm gian trá của tiểu ăn tạp vẫn không chết, Chu Hằng trừng mắt tên này lập tức cúi đầu, tuy nhiên, hắn lập tức lại ngẩng đầu lên, nói. Sư phụ ta muốn lưu lại thêm vài ngày. Trước kia ngươi giáo dục Đồ Nhi, nhận chút ân huệ của người ta, phải tương báo lại nhiều lần, Đồ Nhi muốn làm chút gì đó cho bọn họ. Chu Hằng gật gật đầu, không quên ân, không quên quá khứ, đây là một loại phẩm đức tốt. Hắn nói, vậy cho ngươi thời gian 3 ngày sau đó liền về địa chỉ cũ của Triệu gia, sau khi tính toán rõ ràng nợ cũ, chúng ta liền về tiên giới. Rõ, sư phụ, tiểu ăn tạp cung kính gật đầu, nhưng thời điểm cúi đầu xuống, lại là nháy mắt với Dư Hùng. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên một cái, đã là biến mất. Mọi người của Dư gia nhìn tiểu ăn tạp lại nhìn Dư Hùng một chút, ánh mắt trở nên vô cùng nhiệt huyết. Đừng nói Chu Hằng, chính là thiếu niên này cũng đã là thiên tôn hóa thần cảnh, chỉ cần có thể nhấc lên một chút quan hệ cùng hắn, liền có thể hoành hành toàn bộ Long Hà Đại Lục. Đương nhiên, đùi của thiên tôn hóa thần cảnh bọn họ không dám tùy tiện đi ôm, nhưng đứa nhỏ xấu xa Dư Hùng này còn không dễ dụ sao. Bọn họ lập tức vây quanh Dư Hùng, mỗi một người đều là hoa ngôn xảo ngữ, dường như vừa rồi người cầm kiếm đặt trên cổ đứa nhỏ xấu xa này để tiến hành bức vua thoái vị hoàn toàn không quan hệ cùng bọn chúng. Cút, Dư Tắc Sĩ phẫn nộ quát, bọn người kia mới vừa rồi còn ép ông cháu bọn họ vào tử lộ, hiện tại lại còn làm như chuyện gì cũng không có phát sinh, thật cho rằng hắn cũng là đứa nhỏ 3 tuổi sao. Nhưng Dư Tắc Sĩ quát tháo có thể dùng sao, trong mắt của người Dư gia tràn đầy tất cả đều là tiên nhân, thiên tôn hóa thần cảnh, vì để tạo ra quan hệ cùng tồn tại như vậy, bọn họ đâu còn muốn mặt mũi gì. Tiểu ăn tạp cười lạnh một tiếng, nhưng hắn là người giết chóc quả quyết, thời điểm 7-8 tuổi liền dám cầm dao găm giết người, hiện tại chẳng lẽ còn nhẹ dạ. Chu Hằng về tới sơn cốc của người Triệu gia để ở tạm, lúc này cố nhân tề tụ, bao gồm cả các nhạc phụ nhạc mẫu kia. Ở tiên giới, hắn đã trở thành tồn tại vô địch, ai thấy hắn không thể không vô cùng cung kính. Nhưng ở trong này, gocchuyenaudio.com, hắn lại trở thành thế hệ nhỏ, người hắn phải gọi một tiếng trưởng bối thật sự nhiều lắm. Cưới nhiều lão bà chính là điểm này không tốt à, Chu Hằng cũng không có nhàn rỗi, mà là tìm kiếm pháp khí có thể cất chứa vật còn sống ở nơi nơi. Lần này người mà hắn cần đưa lên tiên giới thật đúng là hơi nhiều, giới môn cũng chỉ có thể mở ra một lần, sao có thể mang hết mọi người đều lên tiên giới. Bởi vậy hắn nhất thiết phải kiếm được một kiện tiên cư, thậm chí còn phải là vài kiện. Tiên cư không thể thông qua giới môn, nhưng giữa hai đại giới vẫn tồn tại khe hở, ngẫu nhiên sẽ tự mình mở ra một cái chỗ hổng, liền có vật phẩm có thể xuyên qua đến tiên giới, nói thí dụ như tiên đại lục đụng vào huyền càn tinh lúc trước. Hơn nữa sau 100 vạn năm trước tiên giới bị đánh, không gian càng trở nên không ổn định, số lượng loại chỗ hổng, khe hở này rất nhiều, muốn tìm được một kiện tiên cư cũng không phải chuyện quá mức khó khăn. Chu Hằng đã nhìn chằm chằm thiên bảo các nơi này, nếu muốn tầm bảo tìm thiên bảo các tuyệt đối là đúng. Quả nhiên thiên bảo các không để cho hắn thất vọng, thiên bảo các nơi này quả thật có một kiện tiên cư. Nhưng cũng chỉ có một kiện, hơn nữa không gian còn hơi nhỏ. Bởi vậy, Chu Hằng lại thông qua tinh môn đi tinh cầu khác, 3 ngày qua đi tổng cộng thu được 4 tiên cư. Đủ, Chu Hằng cũng không phải là con lừa đen. Sau khi tính toán đã đủ liền mang cho mọi người cùng nhau về tiên giới, hắn liền lên đường hồi phủ. 3 ngày nay Triệu Đoạt Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn phát thiệp mời tới tất cả võ giả kết thai cảnh, thần anh cảnh, hóa thần cảnh ở Long Hà Đại Lục, mời mọi người 10 ngày sau đi tới địa chỉ cũ của Triệu gia làm chứng, Triệu gia muốn tuyên cáo Đông Sơn tái khởi. Sở dĩ là 10 ngày sau, bởi vì không có nhiều thời giờ như vậy, thì truyền tin tức ra ngoài như thế nào, để người ta kịp chạy tới như thế nào. Triệu gia quả thật sẽ rời đi theo Chu Hằng, nhưng muốn đi cũng phải đi quang minh chính đại, khí thế đường đường. Triều cáo thiên hạ kết liễu ân oán cũ, mới có thể đi được kiên định. Chu Hằng cấp độ cao, nguyên bản không có hứng thú thông báo cho thiên hạ về chuyện này, nhưng nếu Triệu Đoạt Thiên muốn làm như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Như thế cũng tốt, tự lấy một vở kịch hoa lệ để làm lời hạ màn. Tuy nhiên sau khi tin tức truyền ra thiên hạ náo động. Triệu gia không phải vừa mới bị 7 vị chuẩn tiên hợp lực tấn công sao? Không phải thất bại thảm hại sao, như thế nào đột nhiên lại muốn mở đại hội gì đó ở địa chỉ cũ? Bọn họ đây là ngại sống lâu quá sao, nên muốn oanh oanh liệt liệt chiến một trận sau đó đi tìm chết sao? Không ai hiểu được người Triệu gia nghĩ như thế nào, nhưng mọi người đều rất có hứng thú, 99% người nhận được lời mời quyết định tiến đến, nhìn lại xem Triệu gia đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, hoặc là nhìn xem Triệu gia oanh oanh liệt liệt chết thế nào. Toàn bộ Long Hà Đại Lục đều bởi vì quyết định này của Triệu Đoạt Thiên mà trở nên náo nhiệt. 3 ngày sau đó Tiểu Ăn Tạp trở về phần hắn xử lý chuyện dư gia như thế nào Chu Hằng không có hỏi, hắn tin tưởng tên đồ đệ này. Chu Hằng rất chờ mong gặp lại bạn cũ ở Huyền Càn Tinh tỷ như tổ 4 người Chư Chí Hòa ở Hắc Thủy Điện Tang Thanh Sơn của Thượng Thiên Võ Viện, sau khi những người này nhận được tin tức hẳn cũng sẽ tới địa. Góc truyện audio.com, chỉ cũ của Triệu gia để xem. Mấy ngày nay hắn bắt đầu làm đồng tử tán tài, lấy ra bảo vật đan dược tiên giới phân cho người bên cạnh. Đương nhiên, rất nhiều đan dược cấp bậc rất cao, trừ phi có Chu Hằng, Ngũ Đại Long Hoàng cấp bậc minh tiên tự mình bảo vệ, nếu không ăn vào khẳng định đi đời. Tuy nhiên không có vấn đề gì, cấp bậc đan dược gì hỏa thần lô cũng sẽ luyện chế được chỉ cần có đủ tài liệu. Mà đối với Chu Hằng mà nói, đừng nói phàm giới, cho dù là tiên giới thì có chỗ nào có thể xưng là vùng cấm. Hắn có thể đi tới bất kỳ môi trường hiểm ác nào thu được dược liệu chân quý nhất từ đó luyện chế ra đan dược cấp cao nhất phàm giới. Chờ đợi mấy ngày nay, hắn liền vội vàng luyện đan. Theo từng lô đan dược ra lò toàn bộ cấp độ võ đạo của Triệu gia đã đại tăng tốc độ nhanh kinh người. Tộc nhân Triệu gia lúc trước nén giận đủ lâu rồi, hiện tại theo thực lực đại tăng, bọn họ cũng vô cùng mong đợi gặp lại cường địch sau đó phá tan những người này thành từng mảnh chiến một trận lấy lại tôn nghiêm của Triệu gia. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày thứ 9, mọi người rời khỏi sơn cốc sau khi đi tới thành thị gần nhất cưỡi chuyển tống trận chạy về địa chỉ cũ của bọn họ ở Long Hà Đại Lục. Sau khi qua 7 lần truyền tống, bọn họ rốt cục đi tới Lục Nguyên Thành. Đây là thành thị lúc trước mà Triệu gia ở, bất quá bọn hắn cũng không có hiện thân trước. Ngày thứ 10, Lục Nguyên Thành đã là biển người, chẳng những cường giả được mời cơ bản tới hết chính là rất nhiều võ giả bậc thấp cũng là nghe tin mà tới, để tòa thành thị vốn là thập phần phồn vinh cũng trở nên chật chội. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi, Chu Hằng cùng mọi người đi tới trước đi đến địa chỉ cũ của Triệu gia. Trên đường bị chặn, không có vấn đề gì. Đừng nói Chu Hằng cùng các ái thê của hắn đều là cấp bậc minh tiên, chính là Triệu Đoạt Thiên cũng đã đi vào chuẩn tiên một kiếp, tùy ý thả ra một đạo khí thế liền có thể chấn cho người chặn đường tách ra, nhường ra một lối đi. 10 mấy phút sau, bọn họ xuất hiện ở chỗ không xa địa chỉ cũ của Triệu gia. Thời gian sắp tới, như thế nào người của Triệu gia còn chưa có xuất hiện? Đúng a, có phải đang đùa chúng ta hay không a? Không thể nào, gọi chúng ta từ rất xa tới, chơi rất tốt a. Triệu gia, lão tử khinh bỉ các ngươi, mắt thấy đã sắp đến ước định vào lúc giữa trưa, nhưng người của Triệu gia vẫn không có hiện thân, những người chạy tới xem trò vui kia không kìm nổi mà kêu lên. Triệu Đoạt Thiên đưa tay chặn lại, ý bảo mọi người không nên đi ra giải thích cái gì, thời gian còn chưa tới a, bọn họ không cần phải gấp gáp, nhân vật chính tự nhiên phải đúng giờ, đúng hạn mới lóe sáng đăng tràng, quá sớm liền mất đi hiệu quả chấn động. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người trở nên không nhịn được nhao nhao chửi rùa. Đừng nhìn những người này đều là võ giả, nhưng công phu miệng lưỡi không hề kém cỏi so với bác gái ở hàng xóm. Đến lúc rồi, Triệu Đoạt Thiên nói, giơ tay lên, lớn tiếng nói. Con cháu Triệu gia theo ta đi. Bọn họ sải bước vào địa chỉ cũ của Triệu gia, tuy nhiên Chu Hằng cũng không có đi cùng, hiện tại tự nhiên còn không phải thời điểm hắn lóe sáng đăng tràng. Đó là Triệu Đoạt Thiên, thiên tài đột phá hóa thần cảnh nhanh nhất Long Hà Đại Lục. Không nghĩ tới, góc truyện audio.com. Triệu gia thật sự xuất hiện, thật không biết lý do mà bọn họ làm như vậy, thật sự là chán sống sao. Một hàng người cùng Triệu Đoạt Thiên đi tới địa chỉ cũ của Triệu gia, nơi này còn có lưu lại dấu vết của đại chiến lúc trước, gạch bệt tường sụp cho thấy sự thảm thiết của trận chiến ấy. Các vị, hôm nay mời mọi người lại đây, chính là để mọi người làm chứng. Triệu Đoạt Thiên cất giọng nói, Triệu gia ta té ngã ở nơi nào, sẽ đứng lên ở đó. Ai cũng không có khả năng đả bại người của Triệu gia chúng ta. trước kia không được, hiện tại không được, tương lai cũng không thể. Hắn mạnh mẽ nói, khắp nơi bốn phương tám hướng, tùy ý một góc thành phố cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, ở bên trong một tiếng cười dài, vô chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay vụt tới, xuất hiện trước cửa Triệu gia, đứng trước mặt Triệu Đoạt Thiên. Chu Hằng mặc dù không có hiện thân, nhưng thần ý của hắn cường đại cỡ nào, trong nháy mắt khi người kia mở miệng đã là nhìn quét rõ ràng tướng mạo tu vi của người đó. Hắn thoáng sửng sốt bởi vì đây lại là một cố nhân. Tỉnh Thiên, Cách Trương.